47, đối thoại giữa ông Quan Nghiêm Đồng Tử và ngài Duy Ma Cật về đạo tràng.
Thế thì bữa nay là nói tới vấn đề đạo tràng nhá. Đây, vấn đề đạo tràng. Bây giờ nói tới đạo tràng nè. Học cái này rồi là không có ai mà lừa đảo được mình hết phải. Còn không là ta bị người lừa đảo chết đi. Tôi nói ví dụ như ta làm cái tòa, cái đám cái tổ chức gì đó, người ta gọi là thánh nghiệp đạo tràng. Tôi dân cái biểu ngữ ngoài trước cửa, các vị thấy này, cái chữ thánh nghiệp đạo tràng là người Phật tử ai mà không mê. À, vậy thì cái chùa mà có treo cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng với cùng với cái chùa mà không có treo cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng thì cái chùa có cái chữ tịnh nghiệp đạo tràng này là ưu việt hơn chăng, là thanh tịnh hơn chăng, là tu hành hơn chăng? Coi chừng học kinh Duy Ma Cật rồi là cái chữ đó không lừa đảo được ai nha. Còn bằng không là tao nguy hiểm rồi nha. À, cho nên gần đây là có một cái chữ mà tôi rất là buồn. Nhưng mà tôi buồn là nói đúng ra tôi suy cho cùng là tại tôi ngu, tôi dại mà tôi buồn thôi. Chứ còn người ta làm ăn sao được, thôi tỏ mấy là mình cũng làm ăn với người ta. Mình không làm rồi mình buồn. Cái chữ chùa đó mà lần này tao muốn bỏ đi, tao mới dùng cái chữ đạo tràng hết chứ. Nó khổ vậy chứ. Ví dụ như giờ mời lại giữ cái đám lễ cúng dường cái tăng hay là xuất pháp mà cái đàn dở thì dĩ nhiên này nên xin mời các vị Phật tử đến đạo tràng Vĩnh Nghiêm. Các vị thấy đau khổ không? Tôi nói ví dụ vậy đó. Thay vì cái chùa Vĩnh Nghiêm á, nó mời lại các Phật tử là đến cái chùa Vĩnh Nghiêm để mà dự cái lễ đó, là trước là lễ Phật, sau nghe kinh, rồi như đó mà cúng như đó. Ở đây nó là đến đạo tràng Vĩnh Nghiêm để trước lễ Phật, sau nghe kinh và cúng dường những gì đó. Người ta dùng vậy nhiều lắm rồi đó. Tôi mới nghe, tôi mới nói vậy, chỉ chùa bộ là cái chỗ đó nó ô uế lắm sao? Cái chữ chùa nó xấu xa lắm sao? Cái chữ chùa bộ nó bẩn thỉu lắm sao mà các vị không dùng cái chữ chùa mà lại đổi cái chữ chùa là đạo tràng, thế cho cái chữ chùa là sao? Cái này muốn khai mạc phải không? Đổi tông phải không? Khai mô đen mới phải không? Mà nói vậy là người ta quánh mình như không như vậy đó. Dễ quánh lắm. Cái này nó xét rồi phải suy lại, tại sao ông cho? Quánh ngon quá. Đi xe xét cũ, cái xe này cũ là ta xin lợi, ta dán cái mặt mới chứ. Tại sao ông nói vậy? Ông cho tôi dán cái mặt mới vô để xe tôi lại xong. Quánh ngon lắm. Cho nên là cái khổ của tôi là ở chỗ đó. Mà tôi nói với đại chúng đây là tại vì tôi muốn nói cái sự thiệt thôi, chứ không có lợi cho tôi, mà cũng không phải là hại cho cái người mà muốn á. Muốn dùng cái mạc kia mà để mà đánh lận đó nha. Cái người đó nghe tôi là có lợi chứ không phải là có hại đâu. Nhưng mà người ta không biết, người ta dẫn dắt tôi thôi. Cho nên tôi là nó gây rất nhiều vấn đề này lắm. Chùa sẽ bỏ đi, gọi là đạo tràng. Rồi bày ra cái chỗ tu hành, thay vì là cái chỗ tu hành là tới chùa Vĩnh Nghiêm đây là giải cho phương pháp tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu gì đó cũng được. Nó là tới đây là đạo tràng Vĩnh Nghiêm để mà giải cái cách tu thiền, tu mật, tu tịnh vân vân, lại biến như cái chữ đạo tràng vô. Thế thì cái chữ chùa không còn có giá trị nữa à? Tội lỗi lắm à? Xấu xa à? Cho nên học cái bài này thôi nè. Đạo tràng là gì? Đạo tràng thông thường người ta có ba cách nghĩ. Một là cái chỗ của Đức Phật thành đạo ngồi dưới cội Bồ Đề. Đây, cái chỗ đó là trong kinh điển xưa nay là thường gọi chỗ đó là chỗ đạo tràng đó. Là tại kinh điển gọi thôi, chỗ Phật ngồi đó gọi là Bồ Đề, đạo tràng. Thì cái hiểu đó thì coi như là dựa trên văn tự ngôn ngữ thì có thể là nếu cần hiểu như vậy để mà khái niệm mà nghĩ tới rằng cái chỗ của Phật ngồi tu hành thành đạo, chỗ đó gọi là đạo tràng, gọi là Bồ Đề đạo tràng thì cũng có thể chấp nhận được đi. Cái thứ hai là cái chỗ tụ hội của một tập thể đông đảo. Bây giờ người ta chế biến ra cái chỗ tụ hội tập thể đông đảo, tụ hội người ta cũng gọi đó là đạo tràng, để người ta dạy cho pháp môn tịnh độ hay là mật tông hay thiền tông gì đó, mà ta không nói là chùa nữa, ta không gọi là tòng lâm nữa, không gọi là chùa nữa, mà ta gọi là đạo tràng. cái đạo tràng nó để tu tịnh độ, cái đạo tràng nó để tu thiền, đạo tràng nó để tu về mật tôn, vân vân. Thế thì cái chỗ tụ tập như vậy, người ta là muốn cho nó cái nhãn nó mới mà, gọi là đạo tràng. Cái thứ ba là cái chỗ mà làm chay, có xô vàng, có khí thế, có cầu chiêu bạc tước. Đây, cái chỗ đó người ta cũng gọi là đạo tràng. Đạo tràng cái đó là đạo tràng gì? Gọi là, tiếp tục cái này. Trong nhận thức của Quan Âm đồng tử cũng chưa vượt ra ba cái ý nghĩ đó. Cho nên là Quan Âm đồng tử mà ta học đây đó mà. Gặp ông Di Ma Cật, ông Quan Âm đồng tử từ trong nội thành đi ra, trên đường đi khất thực. Gặp ông Di Ma Cật ở ngoại thành đi vào. Hỏi chứ thưa cư sĩ, ngài từ đâu mà đi đến đây? Ngài đi đâu đây? Ông cư sĩ Di Ma Cật, ông nói rằng tôi từ đạo tràng mà đến. Thế thì ông Quan Âm đồng tử nghĩa là ngạc nhiên một cách như là sững sờ, không hiểu ông này nói cái gì. Bởi vì theo cái ý nghĩ của Quan Âm đồng tử, nếu một là ở chỗ Phật ngồi, mà trong cái thành mà gặp đây á, thì là không phải là ở chỗ Phật ngồi mà tới đây một cách như là số bửng như vậy được. Mà hồi đó mà nếu mà cái từ chỗ mà chỉ tiếng Phật ngồi mà tới chỗ cái thành á, thì gia ly này đó là phải đi, là phải gian sát, chứ không phải là bên như đó. Không có thể mà sớm mai mà gặp được như vậy mà gọi là từ đạo tràng, từ cái chỗ Phật ngồi mà đến, không phải. Thế thì ông không biết đạo tràng là cái gì cả, ông ngạc nhiên sững sờ. Này, Bồ Tát Di Ma Cật trong dáng vẻ ung dung tự tại đi vào nội thành từ Gia Ly, khiến cho Quan Âm đồng tử rất ngạc nhiên khi nghe ông Di Ma Cật trả lời. Này, trả lời đây này. Trả lời đạo tràng của Di Ma Cật nói là tôi từ đạo tràng mà đến đây nè. Hỏi cái đạo tràng là gì? Ông Di Ma Cật nói rằng là từ là đạo tràng. Tôi từ đạo tràng mà đến. Hỏi cái đạo tràng của ông nói là đạo tràng nào đó? Từ là đạo tràng. Chưa tới từ, mà đây là cái câu đầu tiên là trả lời rằng là ông ngài nói rằng là đạo tràng, từ đạo tràng đến vị đạo tràng nào giả đâu. Ông Di Ma Cật đáp rằng thực tâm là đạo tràng. Đây, thực tâm là đạo tràng. Mọi người bất cứ là ở đâu mà các vị có được cái thực tâm là coi như các vị từ đạo tràng rồi đó. Ở đây ta giải thực tâm là gì? Là tâm hạnh thành thật, thẳng thắn, không hư vấn quanh co. Mà cái chữ thực tâm á nha, cái chữ thực tâm trong đạo Phật nó quan trọng lắm. Không phải là cái tâm ngay thẳng như mình nghĩ mà bình thường đâu. Cái tâm ngay thẳng bình thường mà không mình thành thật, mình không gian dối, mình chất phát thật thà đó, cái đó là cái thực tâm, đó là cổ gốc. Nhưng mà ngoài ra, nếu mà ta bao nhiêu đó, thực tâm chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ là thật thà, là chân thật, nói cái nào là nói đúng, nó ngay, nói thẳng, nó không thiên vị, nếu cỡ đó thôi là chưa được đâu. Đó là cái người tốt, đó là cái người thực tâm của xã hội, của là một người nhân thừa Phật giáo. Ở trong cái nhân thừa thì tốt, đúng tư cách của một con người, giá trị con người, tư cách con người và tâm lành của con người, nó phát xuất từ cái chỗ thực tâm đó, tốt. Nhưng mà trên con đường học đạo, cái chữ thực tâm này nó còn cao hơn nữa đây nè. Ví dụ như cái hoa này mà các vị gọi nó là hoa cúc, là các vị đã mất đi cái thực tâm rồi. Các vị nói rằng là tôi chỉ thích cái hoa cúc mà là thích hoa cúc màu vàng, thế thì là đã mất đi một cái thực tâm nữa. Còn đây là hoa cúc, tôi chỉ qua thích hoa cúc màu đỏ, còn hoa cúc màu vàng thì tôi được không mấy thích, ví dụ vậy. Thế là các vị đã bỏ mất thực tâm rồi đó. Bởi vì cái nhìn mà của đạo Phật đó nhá, cái chỗ này là sâu sắc lắm đó nè, cho nên là mới nghe pháp là nghe kinh điển đại thừa là vỗ ngựa nè. Cái hoa này mà các vị đặt tên cho nó là một cái hoa cúc là nó đã là biến cái sở sắc rồi, theo như thức học mà nói mà. Rồi cái màu này mà ta gọi là màu vàng mà ta không mấy thích, mà ta cần thích cái màu đỏ, cái màu hồng, nó là trồng lên một cái biên chế sở chấp thứ hai. Tức là dựa vào danh ngôn mà do người ta đồng ý đặt ra. Đặt ra đây là màu vàng mà cái màu hồng kia là màu hồng. màu kia là màu tím, đều là danh ngôn giả lập. Và từ cái danh ngôn giả lập đó mà mình lại che cái màu vàng mà mình thích cái màu hồng, hoặc là người nọ thích cái màu tím, thì bắt đầu bỏ mất đi cái thực tâm rồi đó. Mà cái tâm gọi là trực, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đó mà, bắt đầu mà Phật dạy cho A Nan là Đức Phật cũng dạy phải trực tâm mới là có thể thành Phật được. Muốn đi theo con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật trong 10 phút 3 đời là phải trực tâm, mà lắng nghe lời Phật dạy và phải trả lời đúng câu hỏi của Phật, phải dùng trực tâm mà nói. À, cái chữ trực tâm nó có cái ý như vậy đó. Nói qua phúc là mất trực tâm, sinh ra cái ái mộ màu tím mà che đi cái màu vàng, không thích mấy là đã bỏ mất cái trực tâm. Cho nên cái chữ trực tâm đây á, là giống như kinh Kim Cang Bát Nhã mà tôi nói hồi nãy đó. Như Lai nhìn vạn pháp không có cao không có thấp. Cái mà gọi là vô thượng bồ đề của Như Lai đây là đối với thiện pháp, thiện pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thiện danh A Nậu Na La Tam Niệm Tam Bồ Đề. Cái quả bồ đề của Như Lai đây không phải là cái xanh vàng nhỏ trắng, cũng không phải là cái dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, mà cái quả như thượng bồ đề này là do pháp xuất từ nơi trực tâm. Như Lai có cái nhìn đối với vạn pháp như thị, nhìn chỉ có nhìn bằng như thị thì mới là đúng cái chữ trực tâm mà thôi. Mà như thị thì nó phải thập như thị đó, tôi không có nhắc lại hoài nghe nó nhàm tai ha. Phải nhìn giải pháp bằng thập như thị, cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái công năng nó như vậy, lực dụng nó như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy. Đừng để tâm mà khen mà chê, mà lấy mà bỏ, mà thương mà ghét. Cái đó đó mới gọi là thực tâm đó. Thực tâm nó phải đặt tới cái chỗ đó đó. Chứ còn cái tâm mà ngay thẳng của mình bình thường đó nè, cái đó là cái ngay thẳng đó, là cái thực, đó là cái thực của nhân thừa. Mà cái thực mà muốn cho có được đạo tràng đấy á, có được bồ đề đấy á, là phải nhìn dạng vật bằng cái tâm thực, là nhìn dạng pháp bình đẳng, không có cao thấp. Mà nhìn dạng pháp bình đẳng không có cao thấp đó là phải nhìn qua thập như vậy. Cái việc thực tâm là đạo tràng. Người nào có được cái thực tâm tương tập quán chiếu như vậy là người đó có đạo tràng. Và người đó bất cứ ở đâu nhé, không cần phải từ cái chỗ Phật ngồi mà đến, cũng không cần phải là cái chỗ mà cái chỗ tập hợp đông đảo nhiều người mới gọi là đạo tràng, cũng không phải là cái chỗ mà có cúng lễ xô vàng xí rá, là có đánh tan đánh đẩu. Cái chỗ đó là cái chỗ đó là gọi là ứng phó đạo tràng. Không phải, đạo tràng nó không cần ở đây. Đối với trí tuệ đại thừa không cần những thứ đạo tràng đó. Cái này sâu sắc hết sức, phải tư duy. Mà tư duy rồi á thì trên cái bước đường tu hành á, nói đúng ra nó dễ quen lắm, nó dễ quen lắm. Bồ đề, muốn có bồ đề mình cũng không có cần phải tìm kiếm gì xa xôi. Muốn có đạo tràng mình cũng không cần phải tốn tiền xe tiền cổ để đến cái đạo tràng nào cả. Và phát hạnh là đạo tràng, nghĩa là sẵn sàng tinh tấn làm tất cả việc lợi lạc cho chúng sanh. Đây, thế thì là người nào mà có phát cái hạnh tinh tấn làm mọi việc lợi lạc cho chúng sanh là gọi là người đó có từ đạo tràng mà đến, phát xuất từ đạo tràng mà ra. Chứ không phải đạo tràng là ở cái chỗ như ba cái điểm mà vừa nói. Thâm tâm là đạo tràng, là luôn luôn vun bồi công đức và làm tăng trưởng công đức. Đó là đạo tràng, tức là ai có thâm tâm, nào là phạm, cái nào là không phạm, phải thất liễm cái sơ tâm. Thế thì người nào mà thất liễm cái sơ tâm mà giữ gìn giới đúng theo đó là chỉ trì tác hạnh, thì người đó là ở trong đạo tràng, người đó từ đạo tràng mà đến. Người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Nhẫn nhục là đạo tràng, nghĩa là cái tâm được điều hòa và thuận, được điều hòa và tùy thuận với chân lý, nhu nhuyễn đối với tất cả chúng sanh, không còn bị chướng ngại. Đây, thế là chúng ta nếu mà nhẫn nhục được những cái việc khó nhẫn hàng ngày đó mà, cái tâm được nhu nhuyễn mà, tùy thuận chúng sanh nhu nhuyễn mà trong mọi trường hợp nè, thì coi như là các vị ở đâu là đạo tràng ở đó, và các vị đi đâu đó là từ đạo tràng mà đi. Rồi các vị trở về đó là trở về đạo tràng đấy. Chứ đạo tràng của đại thừa là nó vậy đó. chánh chánh là đại tràng, nghĩa là không lúc nào giải đãi trong công việc học chánh pháp, thành chánh pháp và sống trong chánh pháp. Đây, thế thì có cái đức tánh tâm chân tánh như vậy là các vị ở đâu là ở đó là đạo tràng đó. Thiền định là đạo tràng, cái tâm ngu hòa an ổn không có dâm dữ ở lực dục thất tình. À, cái chữ thiền định này tôi xin nhắc lại đại chúng, mọi người ráng mà tập tu thiền định đó, để rồi các vị không tập đó, thì các vị nói rằng là đi nghe giảng cái chùa Vĩnh Nghiêm này không có giải tu. À, giải đến là nghe vậy chứ không có giải tu. Nhưng mà kỳ thật đó, là kinh điển nào là cũng đều là giải tu, nào cũng đều là giải tu cả. Cũng như là người ta dạy nữ công gia chánh mà dạy cả hàng năm bảy chục hàng trăm cái thứ mà nấu ăn đó mà, thì cái thứ nấu nào lại là không phải là nấu để ăn, ăn để bổ để sống chứ. Nhưng mà chỉ có cái điều là cái người học nấu ăn mà về rồi không nấu, không nấu cho nên không được ăn, không được ăn cho nên không có bổ, rồi nói rằng là đi học nữ công gia chánh không có lẽ gì hết. Trong cái người mà ta học nữ công gia chánh rồi, ta biết rồi là ta đem về ta mua đồ, rồi ta làm bánh, rồi ta nấu ăn, rồi ta bổ, rồi ta khỏe. Chứ có cái trường nữ công gia chánh nào mà dạy mà làm cho người ta no đâu. Mà no là bổ là tại cái người đó về nấu rồi làm ăn. Thì tu hành cũng vậy, học đạo lý như vậy nè. Người ta nói là thiền định là đạo tràng. Người nào mà cái tâm ngu già an ổn ở trong không trong ngủ ra lực dục thất tình thì là người đó là ở trong đạo tràng rồi đó. Thế thì bây giờ mỗi ngày ta cố gắng ta kiểm tra cái ý nghĩ của chúng ta. Ý nghĩ của chúng ta nếu mà nó nghĩ những cái điều mà bất thiện thì ta ra thảm thánh nó lại, gọi đó là chi ác mạt tác. Còn cái điều nào thiện thì ta làm, gọi đó là chúng thiện phụng hành. Rồi còn cái nghĩ ngợi lăng xăng đó ta cố gắng ta chặn đứng nó đi, gọi là tự tịnh kỳ. Thì ý như là cái ý của mình, ý thức của mình, tâm ý của mình cho nó thanh tịnh, đó là dạy của Phật. Thì người nào nghe rồi là mọi người tự mình theo cái hoàn cảnh riêng của mình mà hành nhá. Chứ kinh điển là dạy tu đó. Còn như tu thiền cũng vậy nữa, đâu có phải là đợi thiền cái gì nữa. Thiền là tự cảnh chế là thiền rồi. Chư ác mạt tác là thiền, một phương pháp thiền rồi. Biết cái nghĩ đó, cái nói đó, cái làm đó là ác, không nghĩ, không nói, không làm là thiền rồi. Biết cái việc mà mình sắp, mà mình vừa nghĩ và sắp làm, sắp nói là lại mình, lại người, lại tất cả, thế là thiền rồi. Còn nếu như trở về tu thực, không làm mà cũng không làm ác, không làm thiện, mà cái tâm mình thanh tịnh cũng là thiền rồi. Thế thì thiền là vậy đó, chứ đâu có đòi cái gì nữa đâu. Mà tại mình không làm thì mình không có lợi, chứ còn là học đạo vậy đó, là về làm vậy đó, là gọi là tu rồi đó. Mà như vậy cũng gọi là thiền rồi đó. Trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ bản chất vô thường, cổ vô ngã bất tịnh của các pháp đúng như thật. Tu là đạo tràng, đối với tất cả chúng sanh đều thương cho một. Đây, các vị ở đạo tràng, muốn ở đạo tràng không? Dễ quá, từ các vị chỉ cần phát khởi cái lòng từ thương tất cả chúng sanh bình đẳng như thương trước con một của mình, thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Người đó từ đâu đến đều được gọi là từ đạo tràng. Người đó đi đâu nói rằng tôi đi đến đạo tràng. Đúng là đạo tràng, hiểu là đạo tràng, xá là đạo tràng, thần thông là đạo tràng, giải thoát là đạo tràng, này phương tiện là đạo tràng, này, phương tiện là đạo tràng này ha. Giáo hóa chúng sanh bằng nhiều hình thức tùy căn cơ tùy đối tượng. Thế thì là dụng công mình đi giáo hóa chúng sanh đó thì cũng là từ đạo tràng mà đến vậy. Thứ nhất pháp là đạo tràng, là thuyết pháp độ chúng sanh bằng nhiều hình thức. Rồi đa văn là đạo tràng. Đấy, ví dụ như đại chúng giờ là đã là người đệ tử Phật thì phải đa văn, tức là phải đi học pháp đó mà. Và các vị học pháp được tư nguyên chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống ra chánh pháp, là các vị là ở trong đạo tràng rồi đó. Rồi thực tâm là đạo tràng, là vận dụng chánh quán mà quán các pháp. 37 phẩm tọa đạo là đạo tràng. À, người nào mà thường quán niệm về tứ niệm xứ bốn món niệm xứ, bốn món tránh trần, bốn món nghĩ tốt, quán niệm về bốn ngũ căn, về năm món ngũ lực, về bảy món thất bồ đề, về tám món chánh đạo, là người đó là ở trong đạo tràng đó. Tứ đế là đạo tràng, thấy đúng như thật, biết đúng như thật, nói đúng như thật, chắc pháp thế gian. Người nào mà biết rằng cuộc đời là khổ, khổ khổ hoài khổ hành khổ, nhận thức đúng rõ như thế, rồi biết được cái quả khổ, khổ khổ hoài khổ hành khổ đó, sinh già bệnh chết, ái dịch ly cầu bất đắc, quán tăng hội của cái thành khổ đó, là cái gốc nó do đâu? Cái gốc của các cái khổ đó là do tham sân si mạng nghi ác kiến, do thân kiến quyền kiến và kiến chiến thủ giới công thủ, gọi đó là thập tử thập tiền. Thế thì biết lúc vậy là người đó ở trong đạo tràng rồi đó. Biết được niết bàn do đâu mà có? Là do đoạn từ các cái kiếp sử như vừa nói đó mà có được niết bàn. Thế thì hiểu đúng như vậy là người đó có ở trong đạo tràng rồi đó. Duyên khởi là đạo tràng, tức là người nào mà quán 12 nhân duyên mà tu hành là người đó ở trong đạo tràng. Cuối cùng ha, cái này là nó hay lắm. Còn cái chữ này nó ớn nữa chứ. Tác giới là đạo tràng. Cái chữ này lạ vô cùng. Thường thường cái biển nói rằng tác giới vô ăn vô như quả. Quả cập nhà ở trong tác giới là không ăn như ở trong nhà lửa mà. Vậy mà kinh này nói tam giới là đạo tràng là nghĩa là sao? Nghĩa là dù vẫn có tam giới mà không bị ràng buộc ở trong tam giới. Đấy, cho nên người nào ở trong tam giới mà không bị các cái dục vọng của cõi dục, không bị các cái vật chất của cõi sắc, không bị những cái khái niệm trừu tượng quan đường của cõi vô sắc nó nhận chìm, nó làm cho mê mờ đi, thì người đó ở trong tam giới mà không dính mắt tam giới, thế thì tam giới vẫn là đạo. Để chúng nhớ cái chữ đó nó khó à nha. Hiện giờ chúng ta đang ở trong tam giới đó, nếu người nào ở trong cái cõi mà chúng ta bị những cái dục vọng hoành hành là coi như chúng ta ở trong dục giới nha. Người nào nhẹ đi các cái dục vọng, dâm dục, thực dục và tha dục mà còn dính mắc về vật chất, còn bị vật chất nó hoành hành thì coi như người đó còn bị sắc giới tác động hoành hành. Còn người nào mà đang ở như vậy mà thường nghĩ mơ mộng viễn vông quan đường không tưởng, ở trong những cái chỗ mà cái bằng không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và tư tưởng vô tư tưởng, nếu cái tâm thức mà gửi gắm ở trong những cái cảnh mà là quan đường mộng tưởng là quyến hoặc đó, thì coi như là bị tam giới nó nhận chìm, nó hoành hành đó. Còn ngay bây giờ mà người nào có khả năng tu tập mà không để cho tham dục với thực dục nó hoành hành là coi như ra khỏi dục giới. Người nào không bị các cái thứ vật chất hoành hành là làm cho đau khổ, người coi như người đó ra khỏi sắc giới. Cũng người đó mà không có những khái niệm tư duy trừu tượng mơ huyền quyển hoặc dị đoan á, không tư hư tưởng á, thì coi như người đó ra khỏi ngu sắc giới. Như thế thì là vẫn là con người này ở trong tam giới mà vẫn có đạo tràng là vậy đó. Cái kinh đại thừa là nó sâu ở chỗ đó. Rồi thập lực, rồi tứ giới quý, rồi tam minh, rồi nhất niệm, rồi nhất xuất tứ, nhất xuất tứ, nhất niệm cơ, nhất xuất pháp là đạo tràng. Vì thành tựu nhất thiết chủ tứ, nhất niệm cơ, nhất xuất pháp là đạo tràng. Người nào mà trong một cái ý niệm của mình mà mình nhận thức đúng với cái thực tính của hiện tượng của vạn pháp thì người đó ở đâu là đạo tràng ở đó. Thế đấy, thưa Quảng Nghiêm đồng tử, Bồ Tát muốn ứng dụng trí tuệ ba la mật giáo hóa chúng sanh thì mọi hành động dở chân lên hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến, và lúc nào cũng ở trong Phật pháp vậy. Thế thì là muốn có đạo tràng này là phải sử dụng ứng dụng bát nhã ba la ma la mật này, lại chứng để cái đó. Muốn có đạo tràng được như vậy là ứng dụng bát nhã ba la mật, phải minh dạng pháp bằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Lấy cái đó mà làm cái tiêu chuẩn cho cái sự sinh hoạt của cuộc đời mình thì dở chân lên, dở để chung xuống đều là từ đạo tràng và ở trong đạo tràng mà xuất phát đó. Này Bạch Thế Tôn, Quan Âm Thơ Tưởng Giả Như Ma Cật nói cái lời thời pháp ấy đó rồi, có năm trăm trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chất giác vì vậy mà Quan Âm đồng tử con không dám nhận trách nhiệm đi thăm bệnh ông Ma Cật.